Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni sinh trẻ thân mến, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2008. Giờ này chúng ta có thể tiếp tục cái chương trình gọi là hướng dẫn tu học từ xa. Nhưng mà kể từ hôm nay là coi như chúng ta bước sang ra một cái giai đoạn mới, mà 100 bài giảng vừa qua tôi đã gửi đến các vị liên tục trong vòng 100 buổi, trong vòng 100 buổi liên tục thì chỉ có cách khoảng nhau đâu chừng vài lần gì đó, vài ban ngày gì đó, chứ còn cái chương trình đó là coi như 100 lần giảng triển khai cái tài liệu là trong cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, cái tập thơ của Như Quyển Thiền Sư. Thì cái tập thơ đó tôi đã khép lại đúng với cái ý định là 100 bài thơ, và tôi đã triển khai 100 lần để cống hiến cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa, cho những người đệ tử Phật hữu duyên. Thì cái ý nguyện đó tôi đã làm xong, coi như hoàn thành viên mãn, có 100 bài thơ và 100 lần giảng, 100 lần triển khai. Thế thì như tôi đã nói, vấn đề đó riêng tôi thì tôi đã đặt cái, coi như mình đặt cái chỉ tiêu, thì cái ý nguyện của mình đã hoàn thành viên mãn. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu một cái chương trình mới, mà như lần cuối cùng bữa giảng thứ 100 tôi có thông báo với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đấy, là chúng ta không làm mỗi ngày mỗi đêm một bài, không làm mỗi đêm một bài hướng dẫn để gửi đến các vị nữa. Lý do nó cũng nhiều lý do, trong đó có lý do là đối với tôi thì tuổi lớn, mình làm như vậy thì kể ra giỏi đấy, kể ra là làm nhiều đấy. Đó là phần tôi. Còn phần mà các Phật tử tăng ni trẻ gần xa đó, tôi nghĩ rằng là các vị không có thì giờ đâu mà mỗi ngày mà nghe tôi một lần như vậy, chưa kể là nghe mà không bằng lòng, không nguyện thì khó mà kiếm mỗi ngày có một thính giả nghe một lần như vậy mà liên tục. Do vậy mà chẳng qua là tôi làm như thế, chẳng qua là có cái tham vọng mà, có tham vọng. Bởi vì so sánh với thời gian mà tôi ở Sài Gòn đó, thì một năm vậy đó tôi cống hiến cho Phật tử gần xa có 40 lần. Một năm thì nó có, thì mình tính gọn đó là có 48 lần chủ nhật. Mà thường thường là tôi nghỉ hết là 2 tháng. Thế thì là một năm vậy đó, tôi cống hiến, tôi gửi lên trên mạng internet mà các vị đã được nghe gần xa, đã được nghe đấy, thì một năm chỉ có 40 lần thôi. Vậy mà thời gian mà tôi làm ở dưới đó gần cả ngàn lần, cả ngàn lần hơn vậy đó. Thế thì thời gian đó nó dài, mà chia ra đó thì một năm có 40 lần. Vậy mà bây giờ đây đó, tôi ở tại Liễu Liễu Đường này đó, như những cái bài mà tôi đã gửi các vị đã tiếp nhận được đó, thì là 100 bài, 100 bài giảng, 100 bài thơ. Như vậy thì coi như là tôi đã đóng góp là cúng dường hiến tặng cho Phật tử tăng ni trẻ gần xa đó là 2 năm, 2 năm rưỡi, 2 năm rưỡi thời gian, nếu làm theo cái mức độ mà những năm trước tôi ở Sài Gòn, thì coi như là công việc tôi đã cống hiến cho các vị thời gian là 2 năm rưỡi. Do vậy mà tôi thấy rằng là công việc làm cái ước định của tôi gọi là viên mãn được đấy. Thì bây giờ chúng ta làm lại cái đợt mới. Tôi cũng có thể hứa, cái hứa này là hứa vậy thôi, chứ còn cái tuổi này rồi thì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế, là các vị hiểu rồi. Cái vấn đề vô thường nó chi phối, nó tàn hại con người đó, nó không có hẹn cho ai hết á. Nó không hẹn tháng, cũng không hẹn ngày, thậm chí nó không hẹn giờ. Nhưng mà bây giờ nếu là mình còn sinh hoạt được thì cứ mình đặt ra vậy thôi. Thế thì là tôi đặt cái lần này đó, mình cũng gọi là đặt chỉ tiêu, giống như những nhà doanh nghiệp người ta đặt chỉ tiêu vậy đó. Dầu là người ta làm tới cỡ nào đi nữa, ta cũng phải đặt thôi à. Là một chính phủ, nhà nước cũng phải đặt, đặt ra cái chương trình 3 năm tới gì, 5 năm gì, 10 năm lại gì. Thì mình cũng vậy, mình cũng đặt ra cái chỉ tiêu là bây giờ thì là coi như mỗi tuần, kể như mỗi tuần là một lần, mỗi tuần một lần thôi, để tôi có thể nói, gọi là nói những mẫu chuyện đạo, hoặc là nói những cái chuyện cần thiết, hoặc là nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ ở trong đạo Phật của chúng ta, để cống hiến cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ. Thế thì kể từ đây chúng ta có thể một tuần có một lần. Kể từ hôm nay là kể như là bài kỳ một trở lại, cái này chương trình mới, hôm nay là kỳ một. Mà cũng có thể gọi là kỳ 101. Và bây giờ là 2:30. Tôi hôm nay là tôi hướng dẫn cái việc này nó cũng là nghịch lý đây. Nhưng mà bây giờ mình đã là chơi thì không cần lý, thuận lý, nghịch lý gì, miễn mình làm cái gì mà vui vui, để chơi vậy đó, cho nó vui vậy đó, thì mình cứ mình làm thôi. Bởi vì cái tập thơ mà của tôi gửi đến các vị này, lẽ ra là mình phải chuẩn bị, mình viết cái gì, mình nói cái gì, mình làm cái gì, nó phải có cái kế hoạch, có chương trình châu đáo. Nhưng mà thật ra thì trong khi mà đề xuất ra cái ý định làm việc để chơi đó, làm thơ chơi, rồi giảng chơi, rồi cho những người nghe chơi, rồi tu học cũng tu học chơi, cái gì cũng chơi hết. Do vậy mà cái việc làm của tôi làm đó thì không có cái gì là gọi là là cho đó cả, là long trọng hay là quan trọng gì cả. Nên cho nên cái tập thơ đó đó, về mặt thứ tự lớp lang đó, thì nó không có hệ thống gì hết. Nó cảm hứng, nó xúc cảm đề tài gì thì cứ làm bài thơ ấy. Đi chơi ngoài rừng, ngoài núi, dang dỏng, ngoài gốc thông vậy đó, nhớ tới cái đề tài gì thì cứ ghi cái đề tài ấy ra là làm, gọi đó là một bài thơ. Do vậy mà cái thơ đó nó không có cái hệ thống, cái ý tứ của thơ không có hệ thống gì hết, tùy hứng, cảm nghĩ cái gì thì viết cái đề thơ đó. Rồi đã vậy rồi lại còn cảm hứng cái gì thì triển khai cái bài thơ đó, chứ không có lớp lang thứ tự. Bây giờ cái bài thơ đã được, cái tập thơ đã được trăm bài rồi. Lý tưởng của tôi thì ngàn đó, mình ngừng lại ngàn đó. Thế thì bây giờ phải cần phải sắp xếp lại. Nếu tập thơ này mà chơi một cách cụ thể hơn và đàng hoàng hơn thì tập thơ này cần phải sắp xếp cho nó có lớp lang, có thứ tự lại, thì cái tập thơ đó tương đối nó mới có hệ thống. Người đọc vô người ta dễ dàng nhận thức, dễ dàng tiếp thu, và nó có mạch lạc. Do vậy mà hôm nay là tôi mới vừa viết ra một, gọi là một cái bài, gọi là bài lẽ ra thì cái tập thơ mà nó rồi đó, nó xong rồi đó, thì tôi viết cái bài đó trong văn tự sách vở thì gọi đó là cái lời bạc. Lời bạc là cái lời đó là theo từ điển, theo sách vở thì cái lời bạc đó tức là cái lời ở sau cái bộ sách, ở sau cái quyển sách. Thì nếu mà muốn nói thêm gì đó, muốn viết gì đó thì phải gọi cái lời đó là lời bạc. Nhưng mà nếu mà cái lời bạc mà viết ở sau quyển sách đó thì là ai được mấy người coi, người ta lập quyển sách ra thì hồi xưa cái mục lục là để ở sau sách, thông thường là vậy. Nhưng bây giờ thời đại gần đây đó, người ta lại để cái mục lục ở trước sách để cho là lật ra là ta muốn cái mục lục, ta muốn cái ý gì là ta nhìn cái đó rồi ta lật cái đó ta coi. Cho nên là sau này cái quyển sách ta cấu tạo, ta để lại cái mục lục có thể lại phía trước sách. Sự thay đổi đó nó cũng có ý nghĩa, mà tôi cho rằng cũng có cái ý hay. Thì tôi làm tập thơ chơi này đó, mà nó có dụng ý cụ thể cho đáo gì hết. Cho nên là ý tứ trước sau nó không có liên tục như tôi vừa nói. Và bây giờ mình còn muốn nói một chút, một vấn đề cho nhỏ nữa, trong cái việc mà mình sắp xếp cái tập thơ đó. Nhưng bây giờ cái tập thơ mình nó đúng là chơi mà, mình làm cái kiểu nguyên tắc trịnh trọng, mình để cái lời bạc ở sau sách thì không có được ai coi hay không. Cho nên là tôi mới viết thay vì lời bạc để ở sau, bây giờ tôi lại không viết để ở sau, mà tôi viết tôi để ở trước. Trước là theo thứ tự thì nó sau cái lời thi lộ. Và cái bài này tôi gọi là cái là tiểu dẫn. Tiểu dẫn thì cũng nói lên một cái duyên cớ, một cái lý do, và giới thiệu cái cách sắp xếp trình bày nội dung của cái tập thơ ấy. Đã để nó vậy thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa mình cũng phải giới thiệu cái cách, mình cũng nói lên cái ý tứ của mình sắp xếp thế nào, gửi gắm cái gì. Thì tôi tôi viết ở trong cái lời tự dẫn này. Thế thì hôm nay bắt đầu một cái chương trình mới, tôi gửi đến các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ cái lời tự dẫn mà tôi mới viết xong. Thì bây giờ đây tôi xin đọc cái bài đó và triển khai gửi đến các vị nghe tôi vui, và nó có thể giúp ích được cái gì trong cái lúc mà mình xem cái bài, cái tập thơ trong những bài thơ ấy. Tôi xin đọc, đây là lời tiểu dẫn. Như đã giới thiệu, như quyển thiền sư thi tập gọi là thơ, mà chẳng khi chẳng thơ gì đó. Cái câu này là tôi viết trong cái lời giới thiệu, tức là cái lời thi lộ ở trước tập thơ. Nếu các vị nào có tập thơ thì đọc lại thấy câu này. Khi tôi lại giới thiệu thì như quyển thiền sư thi tập đó, gọi là thơ mà chẳng thi chẳng thơ gì đó. Bởi lẽ nếu xem đọc bằng cái nhãn quan nhận thức của một văn nghệ sĩ thì khó tìm thấy có hồn thơ mong muốn của thi nhân. Nếu mà đọc thơ bằng cái hồn thơ của người văn nghệ sĩ thì khó mà tìm được cái ý thơ mong muốn như là người thi nhân mong muốn. Bởi thơ thì là phải có hồn, mà như là Đại Thi Hào Nguyễn Du có câu trong Chuyện Kiều là hồn thơ lai láng bồi hồi. Thơ thì phải có hồn, phải có hồn thơ, mà hồn thơ thì phải lai láng bồi hồi, nghe nó phải nỉ non, nó phải ai oán, nó phải diễm lệ, nó phải yêu kiều, nó phải não nùng, nó phải là thâm thúy. Nhưng mà trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thượng Sư này thì nó không có cái hồn thơ lai láng bồi hồi được. Do vậy mà nếu mà nghe bằng cái nhĩ căn của một văn sĩ, một nghệ sĩ thì khó mà tìm thấy có hồn thơ ở trong này. Vì thế cho nên là gọi là thơ hay là thi đó. Thì tại mình gọi vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ mà gọi là thi tập là tại vì mình có làm cái hình thức nó giống như là thơ thiệt của văn sĩ, của nghệ sĩ, của thi sĩ vậy. Bởi vì cái hình thức đó mình làm theo cũ, cái đường lối cũ của người xưa để lại. Bốn câu thì nó gọi là tứ tuyệt, mà trong cái bốn câu đó nó có niêm, nó có vần, nó có luật. Niêm vần luật, đây là mình học theo cái kiểu xưa của Việt Nam mình, nó thì nó có ảnh hưởng gì cái thơ của Trung Quốc. Thế thì bài bốn câu gọi là tứ tuyệt, nó cũng có niêm, có vần, có luật của nó. Rồi bài thơ tám câu nó cũng có niêm, có luật, có vần, có nối. Rồi mình làm nó cũng giống người ta vậy. Do vậy mà mình cũng được quyền gọi là thơ. Rồi còn như thơ lục bát là thơ của Việt Nam thuần túy, là lục bát, là sông thất lục bát, thì nó cũng có vần, có niêm, có luật theo cái kiểu của sông thất lục bát, theo cái kiểu của lục bát. Cho nên mình cũng có quyền được gọi là thơ. Ý tứ là vậy đó. Do vậy mà mà gọi cái tập thơ này cũng gọi là tập thơ. Nhưng mà tại vì nó không có cái hồn thơ lai láng bồi hồi được như là người văn sĩ có tài, như là người thi sĩ có tài, như là người nghệ sĩ có tài, mình không có được cái đó. Cho nên là mình làm nó có những bài thơ đúng đúng niêm theo kiểu tứ tuyệt, đúng đúng niêm đúng luật, đúng đối theo cái bài Phát Ngôn Bát Cú, theo lục bát, theo sâu sắc lục bát, nghĩa là mình làm đủ hình thức thì mình làm đủ. Nhưng mà đọc ra để tìm cái hồn thơ lai lá bồi hồi đó thì nó không có bồi hồi gì hết cả. Mà nghe cái này là thậm chí là nếu mà không có tu tập thiền định là nghe không có được. Cái thơ này là phải là nghe phải có cái hồn riêng, đó là cái hồn của những người có học Phật, có học thiền định, mà không là nghe không có được. Do vậy mà nó là gọi là tập thi thơ mà chẳng thi chẳng thơ gì ráo, là cái lý do là nó vậy đó. Lý do gì nó không có hồn thơ. Thơ của người ta đọc nghe nó mùi mặn, nghe nó não nùng, nó lâm ly. Tôi nói ví dụ như cái bài thơ mà tôi đọc, bài thơ của cụ Nguyễn, cụ Phan Thanh Giảng á ha, tôi đọc nó nao nao trong lòng, tôi cho đó là hồn thơ nao nao. Phan Thanh Giảng tuyệt bản á mà, non nước tan tành hệ bởi đâu. Đây là tôi ngâm kiểu tôi chẳng thi chẳng thơ gì ráo đây là tay ngang nha, tính học đó, nhưng mà già rồi học chi nữa. Giàu giàu mây bạc cõi ngao châu, ba triệu công cán đôi dòng sơ, sao chữ cương thường một ở gánh thâu. Không biết thờ ngâm kiểu gì, đừng ai cười nha, cứ nghe vậy thôi. Ai bắt ngày trong tinh nhãn văn, thành nam đêm chạnh tiếng quyên sầu. Minh xanh chính chữ lòng son bạc, trời đất từ nay bạc gió thu. Đấy, tôi nghe ngâm cái kiểu vậy đó, nhưng mà tôi nghe nó sao nó buồn sao đó. Phải thơ vậy ta gọi là hồn thơ. Còn thí dụ như bà Nguyễn Thanh Quang á thì cũng có những cái bài hồn thơ hết sức. Tạo quá gây chi cuộc hy trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, ngõ cũ lâu đài bóng tạch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với tan thương, ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cạnh đấy người ở đây luôn đoạn trường. Đại để là vậy đó. Đọc thơ cảm động, nghe thương, nghe nhớ, nghe ngùi ngùi, mà không biết nhớ ai, thương ai. Như vậy mới gọi là hồn thơ, mới gọi là thơ. Còn ở đây là 100 bài của tôi đó, tìm cái hồn thơ lai láng buồn ngùi vậy không có. Cho nên là gọi là thơ mà chẳng thiên tánh thơ gì ráo là cái ý vậy. Thơ của Như Nguyễn Thiền Sư có một pháp lữ thuộc thành phần có tư tưởng tu chơi. Có một pháp lữ, tức là chữ pháp lữ là người bạn đồng tu, người bạn đạo. Chữ lữ là bạn, chữ pháp là đồng học chính pháp. Có tu theo cái kiểu của đạo Phật cái gọi là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tánh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Nó có sống ở trong cái pháp luật hòa, nó giống nhau đó, thì mình gọi là pháp lữ, là bạn và bạn của thầy chùa, nói đêm nay là vậy đó, mình gọi là pháp lữ. Thì có một pháp lữ này tới thăm tôi chơi, mà cái ông pháp lữ này thuộc thành phần có cái tư tưởng tu chơi, nghĩa là ông này ông tu cái kiểu cũng gần như cái kiểu tôi vậy đó. Bởi vì người ta gọi là ngưu, mã tầm mã, nó cái đồng chủng mà nó tương tầm, mà di chủng mà nó tương xích, cho nên nó cũng kiểu chơi nhau, cho nên nó tiện nhau. Thì ông ta mới cường điệu ha, cường điệu gọi là thiền thơ. y gọi cái thơ kiểu tôi làm được gọi là thiền thơ, nghe như cũng có lý. Thành ra cái thơ này, tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư là theo pháp lữ mà chịu chơi đó, gọi là thiền thơ. Nghe như cũng có lý, tôi thấy như cũng có lý. Bởi vì nó đúng ra thơ này mà muốn đọc, mà muốn hiểu, mà muốn nghe đó. Muốn đọc, muốn nghe, mà muốn hiểu được đó, là phải có tập tu thiền. Không có tu thiền là nghe cái này nó không có hộp thơ ở trong này bao giờ, không tìm có hộp thơ. Thơ nó mới có hồn. Tôi nói ví dụ như, tôi nói thêm đó mà, buồn mỏi nỗi lòng đã khắc khoải, ngán trăm mà chiều bước lại ngẩn ngơ, qua này bướm nở thờ ơ để gầy năm tháng để sơ nhị vàng. Não nùng vậy đó, hồn thơ đó. Đêm năm canh lần nương dắt quế, cái buồn này ai dễ giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu, đọc chưa? Tai nguyệt lão chẳng xe thì chớ, xe thế này có dở dang không? Đang tay muốn dứt tơ đồng bực mình, muốn đạp tiêu phòng mà ra. Cái gì đó, nó hồn thơ lai láng một hồi là đúng đấy. Cho nên ở đây thì gọi là thiền thơ là cũng đúng đó, có thể gọi là đúng ha, là tại vì phải thanh thiền mới được. Bởi vì người đệ tử Phật là muốn nghe kinh Phật là phải thanh thiền, mà thơ này nó gọi là thơ chứ kỳ thật là như trong cái lời giới thiệu đó, thì moi móc những ý tứ của kinh điển mà kết thì gọn nó lại, gói nhỏ nó lại để rồi sau đó mở bung nó ra, triển khai ý tứ ra để cống hiến cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ chơi. Cho nên là gọi là thơ chứ kỳ thật là kinh điển không à, ý tứ của kinh điển triển khai theo cái nguồn hướng dẫn tu tập. Ai bằng lòng tu tập thì mới thấy được có cái chất liệu cần thiết ở trong tập thơ này, ở trong những bài giảng này. Còn ai không thích tu hành, không có thích thâm thiền học đạo Phật thì nó không có cái hồn thơ, cho nên không có cái chất thơ. Vì vậy mà gọi nó là không thi không thơ gì ra là vậy đó. Cho nên là gọi cái này là thiền thơ thì cũng
cũng có lý. Bởi lẽ thơ của Duy Nguyễn Thiền Sư đã không hồn thơ rồi mà không thiền nữa đó, thì rõ là nó chẳng là cái gì hết, chẳng thi chẳng thơ gì ra. Nhưng mà đây nó có thiền cho nên được gọi là thơ. Nó không có hồn thơ như thơ của Đoàn Thị Điểm, của Đặng Trần Côn, của ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, của Đại Thi Hào Nguyễn Du, nhưng mà nó có cái chất thiền. Và cái hình thức của nó cũng giống như tứ tuyệt, giống như là đường thi, giống như là lục bát, song thức lục bát, cho nên được quyền gọi là thơ, mà sự thật là chẳng thi chẳng thơ gì đó. Cái chỗ đó đó, nói một cách khác, thơ của Như Nguyễn Thiền Sư chỉ là một viên cớ, một thứ dữ liệu, đề tài để Thiền Sư thể hiện một kiểu chơi là hướng dẫn tu học từ xa. Đấy, để cho Thiền Sư thể hiện một kiểu chơi bằng cách là hướng dẫn tu học từ xa cho Phật tử hữu duyên, cho tăng ni trẻ chịu chơi theo con đường tu hành Như Nguyễn. Tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này để làm cái dữ liệu để hướng dẫn tu học từ xa cho Phật tử tăng ni trẻ hữu duyên, những người chịu chơi. Chịu chơi là cái gì? Chịu chơi đây là cái kiểu tu hành mà tu hành Như Nguyễn để đạt tới cái đỉnh cao mà Đức Phật muốn gửi gắm và dạy bảo cặn kẽ, dạy bảo cho chúng ta trong suốt cuộc đời của Đức Phật là người đệ tử Phật. Học chơi, tu chơi, để chứng đạo chơi. Bởi vì sao vậy? Vì trên cõi đời này, nếu các ông, các Phật tử là đệ tử của ta, thì đừng thấy có cái gì là thiệt cả, chơi đâu à. Bởi vì sao? Là đệ tử của ta nên nhớ lời ta dạy, rằng nhất thiết hữu duy pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bào thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Đó là 10 cái ví dụ. Và nếu thêm một cái nữa là như ba tiêu. Ba tiêu, chỉ ba tiêu là để nói lên cái chân lý vô ngã đó. Chỉ ba tiêu là cây chuối. Cho nên là nó 10 cái gọi là thập dụ, nhưng mà thêm cái như ba tiêu cái nữa đó, như tất cả những cái kia là như không có gì, hư ảo huyễn giả. Còn như ba tiêu là để nói lên là cái chân lý vô ngã đó, là cái cây chuối. Nếu mà các vị có ở vườn quê, các vị biết là ta đốn cái cây chuối cây, mà chuối mà ăn ngon nhất, cây chuối cây mà ăn ngon nhất là chuối cao, nó giòn mà nó không có mủ nhiều. Rồi còn cái ngon thứ hai là cái cây chú hột. Cái chú hột mà nó lên chừng thước á. Cái con nó lú lên chừng thước vậy đó. Rồi đốn cái chú hột đó. Cây chú cao thì lên chừng 5 tấc, 6 tấc. Đốn cái chú cao của chú hột đó. Rồi các vị mới lột cái vỏ. Lột cái vỏ tới cái non đó là mình sắc ghép mình ăn. Nhưng mà nếu mà các vị không sắc ghép đó, thì các vị lột riết rồi thì là đố ai mà tìm cái gì gọi là cây chuối. Không có. Đến ra từ trong tới ngoài chỉ là một đống bẹ. Bẹ già bên ngoài rồi tới bẹ non bên trong, rồi tới cái tim bên trong đó, cũng chỉ là cái tim bấm một cái là nó mềm mập hết trơn. Chứ không có cái gì là cây chuối hết. Thì cái chữ mà như ba tiêu đó là để Đức Phật dạy chúng ta rằng là hãy coi sự vật hiện tượng trên cõi đời này nó không có thật. Nó nương ra nhau mà nó có. Cho nên là gọi nó là cây, mà kỳ thật không có cây, mà gọi là cây vậy thôi. Mà rõ ràng nhất là cái cây chuối. Nhìn cái cây chuối, lột cái cây chuối ra mà chiêm nghiệm vạn pháp nó cũng như vậy. Cái chuối là dễ thấy thôi, chứ còn tất cả cây khác, dù là kẻ cam xe, cả chất quỳnh đàn, dắt hơn gì cũng vậy thôi. Chẳng qua là nó cấu tạo bằng kiểu khác. Thì cái thịt của cây, cái sớ của cây nó cấu tạo bằng kiểu khác, cho nên nó cứng hơn, nó rắn hơn, rồi mình thấy nó như thiệt vậy, chứ nó cũng cấu tạo giống như cây chuối vậy. Cũng lấy từ đất, cũng lấy từ nước, lấy ra từ ánh sáng, từ không khí và từ các cái chất vốn có ở trong vũ trụ mà nó kết hợp lại, mà nó hình thành ra cái loại gọi là thực vật. Thì dầu cây cứng như cơm xe cả chất, như dáng hương quỳnh đàn, cũng là một cách cấu tạo tiếp nhận từ cái chất liệu vi tế không có gì để nó thành ra cái cây đó. Cây chuối cũng một hình thức, chẳng qua là cái cách cấu tạo của cây chuối nó khác. Cho nên mình nhìn cây chuối mình dễ thấy được cái chân lý vô ngã hơn là mình nhìn cái cây cẩm lai, cây cam xe cạp chất. Chứ kỳ thật nó cũng giống nhau. Kể cả con người của mình đây, mình nhìn vào con người mình nó thuộc về cái thành phần hữu tình chúng sanh đó mà, thì nó cũng cấu tạo như vậy. Đó, cho nên là mình để ý cái này đó. Tu hành là Phật tử tăng ni, chúng ta là phải tu chơi thôi, chịu chơi, tu theo con đường tu hành như quyển là vậy đó. Như quyển là như 10 cái ví dụ đó, cộng thêm cái để nhìn chân lý vô ngã thì là như ba tiêu cái đó. Đấy. Cho nên ở đây tại sao mà cả mấy mươi năm mà tôi giảng các vị nghe đó, tôi hay dùng cái chữ chơi là vậy đó. Là những cái trọng tâm của người đệ tử Phật. Đừng thấy có cái gì thiệt, đừng thấy có cái gì quan trọng cả. Do vậy mà mấy chục năm trước là tôi đã nói có một đạo hữu Phật tử mà huynh đó nghe tôi giảng về vấn đề như quyển tu chơi đó, rồi là anh ta làm một cái, ông ta làm cái bài thơ mà tôi đã từng giới thiệu các vị đó. Tôi rất thích đó. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó. Câu chót, câu thứ tư, một câu, một chữ mộc, hỏi người làm gì đó, trời. Có mấy chữ rồi mà tôi thấy là có ý nghĩa lắm đó. Chơi thôi. Tôi đây nè, năm nay gần 82 tuổi đây nè, thử hỏi cho tôi có cái gì thiệt. Tôi được cái gì thiệt chứ? Không có cái gì gọi là được thiệt cả. Dạy học mấy mươi năm mà cũng chơi vậy chứ. Thế mình được cái gì? Nếu may mình khôn hồn á, là mình biết tu tỉnh, là mình biết buông bỏ, thì nó có nhẹ nhàng hơn là những cái người bình thường. Chứ nếu mà mê bụi, mình cũng đam mê tiền tài, đam mê sắc dục, đam mê danh vọng, đam mê sự nghiệp, đam mê thành thánh, cầu nguyện lại lục danh sinh, suốt cuộc đời mình cuối cùng rồi 80-90 tuổi chết không hề có được cái gì hết thì sao gọi là thiệt? Cho nên chơi không là cái ý vậy đó. Phải thấy cho được cái đích đến của mình là giảng pháp giải không. Cái đích đến của mình phải nhận thức cho được rằng là duyên sanh như quyển. Vì vậy cho nên trên đời đừng coi cái gì là quan trọng. Đó là nói theo kiểu của đệ tử Phật ở nhà. Còn người thế gian là người ta không chịu thì đừng có nói với người ta đấy. Đây là mới nói theo cái đệ tử Phật. Mà nếu đệ tử Phật mà nghe lời Phật rồi là sẽ thấy. Nếu mà mình tưởng là thiệt, mình tưởng là cõi đời này là ghê gớm lắm ha, là quý giá lắm, thì mình đau khổ suốt cuộc đời mấy mươi năm thôi. rồi mình thấy được cái tánh nhiều quyển, duyên sanh nhiều quyển của giảng pháp, rồi tất cả cái việc của mình làm đều là chơi hết, thì các vị có thể nhẹ được đó, có thể nhẹ nhàng trong cuộc sống. Chứ nhiều khi tiền nhiều lắm mà mình không biết chơi là nhà giàu cũng khóc mà. Có cái bộ phim vậy đó, cái bộ phim của Meko hay là gì đó, diễn đạt cái bộ phim đó, nhà giàu cũng khóc. Và sự thật ở trên cõi đời này là biết bao nhiêu nhà giàu mà không hề có sung sướng, đau khổ tới ngày chết. Đây cái vấn đề là con đường tu tập của chúng ta là như vậy. Thơ của Như Nguyễn Thiền Sư, công dụng của nó hướng thẳng vào hai mục tiêu: tồi tà phủ chánh, mà kinh điển Phật và các tiền bối chân chánh thường động viên cổ xí trong giới tu sĩ tăng ni. Đây là cái trọng tâm đây nhé. Trọng tâm của thơ Như Nguyễn Thiền Sư là nó hướng thẳng vào hai cái mục tiêu là tồi tà và phủ chánh. Cái tồi này nó có ở trong cái bài mà tăng ni thường tụng mỗi buổi khuya, tụng trước bàn hộ pháp: tồi tà phủ chánh hộ đạo tràng, là một vai trò, một trách nhiệm của một ông hộ pháp. Ông hộ pháp là thường thường là đứng gần ông Tiêu đấy. Ông Tiêu gần Tiêu Diện đại sĩ Bồ Tát Quá Thanh đó, là tục tiền trong kinh tiền rằng là ông Tiêu Diện nó cái mặt có dần có dện, coi dữ dần vậy đó, coi giống như là cái mặt gần gần như là Nhạc Phi hay là Tạ Ông Đình của truyện Trung Quốc cái vẻ đấy, mà cái lưỡi dài thượt đó. Thì cái hình đó người ta gọi là hình ông Tiêu Diện. Mà kinh truyền rằng là Tiêu Diện đại sĩ là Bồ Tát Quá Thân, là hậu thân, là quá thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, để trị những cái phần mà không phục tùng với chánh pháp, bất tùng quốc xưởng của bất tùng giáo hóa, xin lỗi, bất tùng giáo hóa của trong đạo Phật, thì ông Tiêu Diện đó ông trừng trị. Cho nên cái mặt gần như là Nhạc Phi hay là như là Tạ Ông Đình vậy đó. Nhạc Phi Tạ Ông Đình thì tại Trung Quốc cái vẻ vậy thì mình tưởng tượng vậy thôi, chứ làm gì mà có cái mặt dữ dằn vậy. Thế thì ông đó là ông Tư Diện. Còn cái ông mà đẹp trai đó, cái ông mà tướng tá mà tưởng tượng giống như là đẹp như là Triệu Tử Long vậy đó, thì người ta gọi đó là ông Hộ. Mà ông Hộ thì tôi thấy cái tướng đó là giống cái tướng của Triệu Tử Long mà tả trong truyện ha, là giống cái tướng của Duy Hộ, là đệ tử của Xích Tinh Tử, Quảng Thanh Tử gì đó, nghĩa là tiên, tướng tá đẹp đẽ, ăn mặc khôi giáp rồi cái kiểu của Trung Quốc hồi xưa. Chứ bây giờ mà quánh giặc ai mặc vậy, mặc vậy là quánh là thua ngay. Hồi mà Nhật Bổn mà qua mà đánh Trung Quốc cái trận cuối chót đó, thì là quan của Trung Quốc là còn mặc khôi mặc giáp như vậy đó. Nhật Bổn nó chơi nó mặc âu phục không, qua Trung Quốc cái trận mà thế chiến thứ hai đấy, Nhật Bổn nó mặc theo Tây Phương gọn ghẽ, nó bắn, nó bay máy bay rồi nó lái tàu gọn hơn. Còn bên Trung Quốc đó thì đời nhà Thanh đó mà, cái đời cuối cùng đó, đời gì tôi cũng không nhớ kỹ chi, nhưng mà qua đó thì vua quan rồi còn mặc áo theo kiểu của ông hộ pháp đó, khôi giáp đàng hoàng. Bây giờ thì đánh giặc kiểu đó là thua thôi. Tại vì cái ông đó là ông hộ pháp, mà tôi nghĩ là đời giờ nếu mà làm hộ pháp là chắc cũng phải thay áo à, chứ làm kiểu đó hoài tôi sợ không được. Kiểu đó là quánh thua à, rượt không nổi, ăn cướp nó chạy xe gắn máy không, xe gắn máy xe hơi chở mà nó còn lên nồng nó chạy mà mặc cái áo đó rượt đâu có kịp, đâu có bắt ăn cướp kịp. Do vậy cho nên tôi giờ tôi có cái nhãn quan kiểu của tôi, kiểu tôi là hộ pháp như vậy tôi không tin nữa. Hộ pháp bây giờ là phải mang quân hàm, phải mặc âu phục gọn ghẽ, nay lịch sự bên có mang cái súng kè kè bên đó. Rồi thậm chí là mang thêm vài trái lựu đạn lủng lẳng nữa thì mới là đón ăn cướp, mới là rồi phải đi xe mà gọi là xe thứ là 200-300 phân khối đó. xe máy dầu thứ 300 phân khối 250 có trở lên để rồi ăn cướp. Chứ bây giờ mà mặc áo như là nhập thi như là Triệu Tử Lâm vậy thì làm sao mà quýnh cô hồn các nạn ăn cướp. Đời nay tụi nó bận gọn ghẽ lắm, nó chạy dữ lắm, cho nên là tôi có cái nhận xét, cái nhãn quan của tôi nó vậy đó. Cho nên là tôi không tin các ông đó đâu, tôi không tin đâu. Cho nên là biểu tôi lại mấy ông đó tôi đâu có chịu, lại ông gì tôi cũng không chịu hết. Cho nên tôi mới làm bài thơ đó: lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, rồi khấn nguyện ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, mà sao bệnh tật tai ương mãi, uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Không có ông gì được hết. Nhân quả của mình, phước báo của mình, siêng năng cần cù của mình làm ra, sự nghiệp của mình, kể cả tinh thần của mình cũng vậy. Tự mình sắp xếp định đoạt số phận mình, mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, gọi là tu hành tam nghiệp, chứ cầu nguyện giang sinh này. Ông hộ pháp thì bây giờ là mặc áo đó là lỗi thời rồi. Còn ông Tiêu Diện cũng vậy, Tiêu Diện là đi quánh đi giết người ta rồi ở trong chùa vậy đó, rồi phải giấu quá ta cách sao chứ, chẳng lẽ là đánh giết à? Mặt mày dữ dằn vậy rồi cầm gươm, cầm gián ma sử, rồi cầm kích rồi vậy đó, rồi đánh giết ở trong chùa vậy sao? Vậy là thiền môn đổ máu sao? Coi sao được? Cho nên cái đó tôi không có tin. Kể cả Phật ở trong chùa tôi cũng không tin, mà đừng nói cái kiểu làm đó thì nghe nó không hợp lệ đó. Nếu Phật ở trong chùa sao là chùa trái, là Phật không phụ, không cứu. Cho nên cái đó là cái tấm lòng của mình tôn kính Phật, mình làm vậy, nhưng mà làm vậy là làm tới cái mức nào để tượng trưng cho tiêu biểu gì vừa thôi, chứ là làm quá coi không có được. Bỏ ra trăm tỷ này trăm tỷ khác rồi để làm chùa chiền cho thiệt đẹp đó, cái đó không cần thiết đâu. Chính để làm chùa giỏi đó, tôi đã hình như là tôi có giới thiệu với Phật tử rồi đó. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, ta bà giáo chủ chính ông ta, tu hành tỏ kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Cái bài đó là phải hiểu bằng cách phản diện đó, nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật Thích Ca, Đức Bổn Sư của chúng ta mà không có mái chùa tranh để dưỡng già, còn ta làm 5 chùa, 10 chùa, tới 20-30 cái chùa, mỗi chùa vậy 10 tỷ, 20 tỷ vậy đó, chúng ta giỏi lắm hay sao? Cho nên chúng ta phải có cái cách mà nhận thức cái kiểu của đạo Phật, chứ còn không có thể mà ai nói gì mình cũng nghe. Không phải ai làm rồi là trúng, không phải đâu. Có nhiều khi nhiều người làm mà vẫn cật, chứ không phải nhiều người làm là trúng. Có một người nói khác, nhiều người nói một kiểu, không hẳn là cái người một người nói khác đó là sai. Còn cái kiểu mà bỏ phiếu ngày nay đó, nó không có gì chính xác hết, đừng tin. Gọi là đa số, thiểu số phải phục tùng đa số đó, cái đó không có chính xác đâu. Cái đó là chẳng qua là cái thế lực. Chứ bỏ phiếu nhiều đó, thiểu số phục tùng đa số đó không có chân lý. Tôi nói ví dụ như Đức Giê-xu, có một người thôi mà chịu tội bị hành hạ như vậy, chịu tội như vậy. Thế thì là một Đức Giê-xu cái đạo lý của Đức Giêsu là sai trái so với cái đám hành hạ Đức Chúa hay sao? Đó là tôi nói Đức Chúa Giêsu đấy. Rồi còn Đức Phật cũng vậy. Ở cái thời kỳ đó là Đức Phật là bao nhiêu đạo có rồi đấy chứ. Đức Phật mới tu hành đấy chứ. Mà cái đường lối của đạo Phật nói ra là có một mình đạo Phật, Đức Phật nói vậy thôi. Vậy thì Đức Phật nói không trúng hay sao? Nếu không trúng tại sao giờ mình làm đệ tử Phật chi? Rồi còn mình nghe nhiều người nói, thấy nhiều người nói là trúng hay sao? Đấy, cái chỗ đó đó, mà người đệ tử Phật không dám hiểu được cái đó, thì các vị đừng có hòng hiểu đạo Phật. Thí dụ như bây giờ là thầy chùa nào cũng kiếm tiền mua đất được rồi, cái rồi bắt ông Địa Tạng đem ra đứng ở ngoài nghĩa địa đó. Là, mà đa số bây giờ là vậy hết. Hả, có chùa là tạo đất tạo nghĩa địa để cho chôn, nhưng bây giờ là hơi hạn chế đấy, bởi vì mua đất để cho chôn nó hơi hạn chế. Chứ còn như trước đây đó thì hả, có tiền là mua đất, mà mua đất thì mình có 10 mẫu đất là mình làm 10 ông Địa Tạng được đấy. Bởi vì hả, có ông Địa Tạng có hình đó đó thì cái đất mà bán Nguyệt Mã nó mắc hơn gấp 10 lần, cho nên người ta làm vậy. Thế thì người ta làm vậy chút sao? Còn như tôi thấy cái đó tôi không bằng lòng, tôi làm cái bài Địa Tạng tu hành phước mỏng te. Làm bài thơ này nó giống như là cái kiểu mà biếm thư. Ta vẽ nó gọi là biếm họa, còn này là gì, nó thuộc về cái loại biếm thơ. Địa Tạng tu hành phước mỏng te, xưa ngày Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh ngành chăn mộ. Ở phước mỏng te mới là làm Bồ Tát Địa Tạng mà lãnh ngành chăn mộ chứ. Nếu không ai lãnh ngành chăn mộ, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Mấy ngày mà có quan tài có thơ ma chết đem ra chôn mà còn có người ta. Còn mấy cái lúc mà không có người chôn đó, coi như là buồn tên vậy đó, mà vẫn đứng ra ngoài đó vậy, năm này qua tháng kia vậy, mà không bỏ nghề mà phải giữ nghề hoài vậy đó. Thế thì người ta làm cái đó là đúng hay sao? Chùa nào cũng làm như vậy, thể có tiền đủ sức là mua đất làm vậy, vậy là cái đó đúng hay sao? Địa Tạng là vậy đó sao? Rồi kinh Địa Tạng lại là tụng mất tiền hơn là kinh của Phật A Di Đà. Kinh nói về Phật Di Đà là rẻ, tụng công đức có 100-200 mà. Còn tụng bộ kinh Địa Tạng vậy là công đức 3 triệu tới 5 triệu tới 7 triệu 10 triệu nữa. Vậy thì sao? Cái chuyện nó rất đơn giản như vậy mà người đệ tử Phật của chúng ta không hiểu thì làm sao mà hiểu được kinh Phật. Cho nên đạo mã là nhiều người nói là mình là trúng. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu. Mà không phải là khó hiểu, là không hiểu được. Hiểu được lắm chứ, dễ hiểu đấy chứ. Nhưng mà tại mình không muốn hiểu. Cho nên là cái thơ của Thiền Sư Như Nguyễn thì nó có hai mặt là tồi tà và phủ chánh. Tồi tà tức là đánh đổ những cái quyến hoặc quan đường mê tín gì đó. Đó gọi là mặt tồi tà. Cái gì quan đường? Thí dụ như ông Địa Tạng đem bắt giữ cốt là quan đường. Thí dụ như cúng sao, có sao là hàng hà sa số, mà tại sao cúng có chín cái sao là La Hầu, Hổ Tú, Thi Diệu, vân vân. Chỉ có chín đồng thôi. Mà chín đồng mà cúng, nếu mà nhân loại này đông như vậy đó mà quyền hành chỉ có chín đồng vậy thôi sao? Đấy. Rồi cầu nguyện giáng sinh. Cầu nguyện giáng sinh tại sao thầy chùa chết? Thầy chùa là ta đã cầu an khắp bá gia. Làm thầy chùa là đi cầu an khắp bá gia. Nhưng mà đây là lời của lão tăng nha, của ông thầy chùa già nha. Ông thầy chùa già tới chừng cũng bệnh rồi, ông nói ta đã cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh lão thúc thôi ta. thúc thôi là nó bó nghẹt, nó trói buộc, nó làm người ta gần ngộp thở, đau đớn đủ cách, gân cốt, hơi thở gì cũng đều là bị ngặt nghèo hết, gọi là thúc thôi. Giờ này bệnh tử nó thúc thôi ta. Nam mô Phật cứu cho con giới. Ở bây giờ là ông khó chịu quá, ông niệm Nam mô Phật cầu Phật cứu cho con giới, văng vẳng từ xa, không được đâu, không được đâu. Có tiếng văng vẳng từ xa ở trong vũ trụ bao la, nó nói không được đâu, ông già là ông phải chết thôi à. Dù là ông tự cho rằng ông cầu an khắp bá gia, nhưng mà sự thật ông cầu an không có được cho ai hết trơn á. Cho nên bây giờ ông cũng phải chịu chết giống như bá gia đã từng chết. Chứ nếu cầu an được là thầy chùa là lột vỏ như con dê dê vậy, không có chết. Nhưng mà đây cầu không được. Đó là quy luật, đó là chân lý của vũ trụ. Đó, cái chỗ đó là mà nếu mà làm sai cái đó rồi mình đánh đổ cái đó gọi là tồi tà đó. Chứ tồi có nghĩa là đập đổ, đã phá, xô dẹp. Đấy, cho nên là trong cái phần này là tôi lập ra, tôi chia ra ha, tôi chia ra có cái chương tồi tà. Rồi có cái chương phụ chánh. Phụ chánh tức là mình triển khai về cái mặt chánh pháp. Mình chỉ những cái điều nào đúng. Thí dụ như làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh tu nhiều thì anh chứng quả cao. Anh đoạn trừ được kiến, được tư hoặc thì anh được chứng quả tu đào hoàng trở lên. Rồi anh đoạn trừ hết kiến tư hoặc thì anh chứng quả là hớn. Đã để nó vậy đó. Dựa trên kiến tư hoặc. Kiến hoặc là anh phải đoạn trừ trước để anh có được quả tu đào hoàng. Thì lần lần anh đoạn trừ những cái hoặc nặng nề ở trong tư hoặc, tức là tham sân si mạn nghi ác kiến đấy, thì trừ hết được kiến tư hoặc là anh có quả là hết. Đây là đạo lý nhân quả của nhà Phật. Chứ không có cầu nguyện, không có dân sinh, không có lại lục, cũng không có phải lễ bái mà Phật thương rồi Phật cứ ban cho. Cái này mà không hiểu thì đừng có hòng tu đạo Phật bất công. Đấy, cho nên là thôi, với như quyển thầy sư thì nó có hai cái tổng tâm đó là tồi tà phủ chánh. Mà kinh điển Phật đó, và các bậc tiền bối chân chánh là thường động viên cổ xí trong cái giới tu sĩ tăng ni phải tồi tà phủ chánh mới là đệ tử Phật. Còn làm theo cái mê tín gì đó, nguyên quan đường đó là dâu là cạo đầu một tháng bốn lần. Tôi bây giờ là tôi cạo đầu một tháng là không phải bốn lần nha, cỡ bảy tám lần á. Bởi vì không biết sao lớn tuổi rồi cái đầu nó chịu láng nè, chứ còn để tóc sùi nó không chịu. Cho nên cạo vậy đó, mà không phải vì cạo đầu láng cót vậy là mình là tu sĩ đâu, không phải đâu. Vấn đề tu là khác á. Không phải mặc cái áo phụng phịnh tu sĩ đâu. Cho nên cái vụ này là mình phải hiểu lại đấy, đệ tử Phật phải hiểu kỹ lại đấy. Phải là có cái lý tưởng tồi tà và phụ chánh, phải xiểm dương chánh pháp, cái nào chân chánh của đạo Phật. Vấn đề nhân quả phải xiểm dương cho rộng rãi để cho mọi người đều nghe đều biết. Vấn đề nhân duyên, giáo lý nhân duyên phải mở mang rộng rãi ra cho người ta nghe và thấy rõ cái chân lý giảng pháp là nhân duyên sanh. Rồi triển khai rõ về cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Rồi triển khai rõ về cái chân lý thường, lạc, ngã, tịnh. Triển khai Niết Bàn là ở đâu, Cực Lạc là ở đâu. Và người ta hiểu rằng Niết Bàn ở đâu là không đúng, Cực Lạc ở phía nào là sai. Mình phải chỉ cho người ta vậy đó. Gọi nó là phụ trách. Ví dụ như người ta quan niệm là địa ngục là ở trong lòng đất thì đâu có được. Rồi địa ngục rồi có mười cái lão diêm vương. Ai bỏ phiếu, ai bầu lão, mà đời này qua đời khác rồi mà lão sống hoài là sao? Hồi ông cố tôi là cũng nghe nói có diêm vương quỷ sứ vậy. Rồi hồi ông nội tôi cũng diêm vương quỷ sứ vậy. Rồi hồi cha mẹ tôi cũng diêm vương quỷ sứ vậy. Rồi tôi rồi thì luôn luôn là con cháu tôi đời sau. Mà mấy ông đó còn hoài là nó là cái thứ gì? Vậy đó mà mình nghe được biết là chuyện lạ đó chứ. Cho nên theo đạo Phật thì không có cái đó, không hề sợ cái đó. Tâm của ta làm cho ta thành bị chịu cái khổ của địa ngục là do tâm ta. Tâm của ta làm cho ta chúng ta bị chịu cái khổ của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời, gọi là lục đạo luân hồi đều tâm ta hết. Và chúng ta có thể cải tạo tâm của ta để xây dựng cái luân hồi lục đạo khổ đau đó, chúng ta chuyển hóa nó ra thành ra tứ thánh và lục phàm, chuyển hóa nó ra thành thanh văn, thành duyên giác, thành bồ tát, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật, đều là pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Đạo Phật là vậy đó. Cho nên là thơ của Như Quyển Thực Sư là cái công dụng của nó là tồi tà phủ chánh, nhằm vào mục đích đó. Và đó là cái trọng tâm, là ý chí của Như Quyển Thiền Sư đã gửi gắm trong tập thơ. Ngoài hai cách tồi tà phủ chánh, còn một cách chơi trung đạo cũng được gửi gắm trong tập thơ này. Trong tập thơ này còn Như Quyển Thiền Sư còn gửi gắm một cách chơi nữa, là cũng gọi là thơ, nhưng mà nó không có cái công dụng tồi tà mạnh giống như là cái chương tồi tà. Nó không có phụ chánh mạnh, nó không triển khai chân lý nhiều như là cái chương phụ chánh. Thế thì cái chương đó gọi là trung đạo đó. Tức là cái thể thơ thứ thành phần thứ ba trong ba cái nhóm thơ. Trung đạo có nghĩa là không công phá đánh độ mạnh bên mặt mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường. Đây cái thành phần mà thơ trung đạo là vậy đó. Không công phá mạnh bên cái mặt đánh đổ mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường. Cũng không xây dựng chỉ rõ nhiều bên mặt xiểm dương chánh pháp tục diệm truyền tăng. Cái người mà làm đạo đó, một vị tu sĩ đệ tử Phật, nó phải có cái nhiệm vụ là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Mình tu cho mình được an lành hạnh phúc, được giải thoát giác ngộ là tự lợi. Rồi mình làm thế nào, mình hướng dẫn, mình bài vẽ cho người ta cũng được an lành hạnh phúc như vậy thì gọi là lợi tha. Đó là nói về hành động. Còn về mặt trí tuệ, nó cũng có hai mặt như vậy, tự giác và giác tha. Mình tự giác có nghĩa là mình học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp rồi, cũng như Đức Phật Thích Ca vậy. Ồ, 5 năm mà tìm học rồi 6 năm khổ hạnh, gọi là lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn ha. Tìm học 5 năm khổ hạnh 6 năm tới cái ngày thành Phật đó. Đó là hoàn thành cái vai trò tự giác. Rồi sau đó mới đem cái thành quả giác ngộ của mình do cái quá trình là học và tu 11 năm đó, đem truyền đạt, hướng dẫn để cho nhiều người được được hiểu giống như mình. Bởi vì người ta đâu có chịu khó, người ta đi tìm học 5 năm và tu khổ hạnh 6 năm như Đức Phật đâu. Vì vậy cho nên người ta không có giác ngộ chân lý. Mà bây giờ Đức Phật đã làm được việc đó, thì bây giờ mình hiểu được chân lý rồi, gọi là đạt được cái phần tự giác. Rồi thì cái đó mình phải đem cái đó và mình giúp đỡ cho người ta hiểu biết như mình, gọi là phần giác tha. Mà cái công đức mà tự giác cho mình hoàn chỉnh rồi, hoàn thành rồi, rồi mình đi hướng dẫn cho người khác được giác ngộ, hiểu biết, giải thoát giác ngộ như mình nữa. Hai cái đó cộng lại ta gọi là giác hạnh viên mãn. Thế thì cái ông giác hạnh viên mãn đó là Phật. Đấy, từ cái chỗ học hiểu đó đó cho nên là ta gọi là Phật sống gì đó, không có tin. Phật không có vụ gọi là cái từ Phật sống được. Một là phàm phu, là không có tự giác giác tha gì hết. Hai là cái người có khả năng tự giác, làm cho mình tự giác được rồi, rồi đem cái khả năng tự giác của mình đó mà bồi dưỡng, mà hướng dẫn, mà giáo hóa cho người ta được giác ngộ, hoàn thành trách nhiệm đó thì gọi là giác tha. Thế thì cộng hai cái tự giác giác tha, gọi đó là cái từ giác hạnh viên mãn, người đó được gọi là Phật. Còn không có cái đó là người, là phàm phu, là bình thường. Cho nên Phật cũng tức là người bình thường mà có khả năng tự giác giác tha. Chứ còn gặp cái ông gì đó cái mình lại như mèo nhào vậy, họ tự xưng họ ông gì ghê gớm lắm, thậm chí là họ vừa là tu sĩ mà họ vừa là làm vua ha, làm vua trong một nước á. Rồi mình thấy vừa làm vua mà vừa tu sĩ vậy, mình thấy ông này ghê gớm quá, rồi mình gọi ông này là Phật sống, là tật lất rồi, không được rồi, không làm vua thì còn đỡ đỡ, chứ làm vua thì lại càng tệ hơn. Bởi vì sao vậy? Tại sao lại là tu hành mà không làm vua thì còn đỡ đỡ, mà làm vua thì càng tệ hơn là sao? Là tại vì anh làm vua thì cái đứa nào mà nó không nghe lời anh là anh ra lệnh chém đầu. Hồi xưa gọi là tam ban cào điển, phải không? Còn bây giờ đó thì anh ra lệnh cho tòa án biểu là phải xử nó cho ta đấy. Nó không nghe lời ta đó, nó ương ngạnh, nó cãi cái đường lối cái thức của ta đó. Thế thì là làm vua làm sao tu được? Do vậy cho nên tu hành mà quyền bính cao đó là không trúng đó nha. Đừng có sợ cái đó mà gọi mấy cái ông mà vừa vua mà vừa tu đạo Phật nữa, thành thức thì đạo Phật mà lại làm vua nữa, thì mình gọi là ông đó là Phật sống là không đúng rồi đó. Hãy coi chừng. Tôi, cái hiểu biết của tôi đó, tôi biết rằng tôi nói ra không phải ai cũng nghe, nhưng mà tại tôi biết vậy tôi phải nói vậy thôi. Mấy ông tu hành mà gọi là quốc sư đó tịch lất hết. Quốc sư, anh là quốc sư là anh thầy của vua chứ gì, mà anh thầy của vua thì anh vẫn là quần thần của vua, chứ không có được là vua đâu. Cho nên là dù là quốc sư nữa mà vua lâm trào rồi thì cái này bước vô tới cửa ngọ môn, vô tới chỗ bệ gần đó thì mọp xuống mà lại ha. Thánh thượng tuế tăng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế thì mình đi lại chi vậy? Mình nghi lễ mình vô đó làm gì? Bó thân về dưới triều đình, hàng thần lơ láo thận mình ra đâu? Áo xiêm buộc trói lấy nhau, vào lòn ra cuối công hậu làm chi? Sao bằng riêng một biên thị, sức này ai dễ làm gì được nhau? Chọc trời khuấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai? Thì Hào Nguyễn Du nói cái câu đó là khí phách của Từ Hải là vậy đó. Còn mình ở đây nhà vua ta để cho mình tự do tu hành rồi. Tự do là để tu hành rồi, mình muốn ở rừng ở, muốn ở núi ở, muốn ở lâm bô sàn giả gì mình ở thì mình đâu có đi lại lục ai chi. Mà mình mang áo xiêm vô, đội mão vô rồi, cái rồi mình gặp, mình phải nghi lễ rồi nha. Đi tới triều đình không nghi lễ là không được đó. tôi là vua, tôi cho anh có quyền ở trong hang, ở trong động, ở trong núi, ở trong rừng, anh tu thì anh khỏi đi lễ gì hết. Nhưng mà anh vô tới triều đình là anh gặp tôi là anh phải lập tức quỳ xuống, thất tay cái rột, chúc thất thượng tuế tăng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế thì là so với cái khí phách của Tề Hải là thua xa rồi, thì còn đòi thành Phật cái gì được nữa. Cho nên là đối với tôi là quốc sư tôi không hát gì hết. Quốc sư là tôi sai rồi. Tôi nói như vậy là các vị hỏi tôi nói dựa vào đâu mà nói cái gì? Có chứ. Có chỗ dựa lắm chứ. Bởi vì kinh điển tôi dạy là ngộ đạt thọ trầm hương chi tòa thượng tổ phước như chiêu báo. Cái mà cái nghi thức sám hối mà gọi là sám hối cái nghi thức sám hối gọi là từ bi thủy sám pháp. Cái nghi thức là sám hối bằng cái giọng đức từ bi đó là vấn đề ngộ đạt quốc sư sai lầm đó. Để nói lên rằng người tu hành không nên làm quốc sư. Nhà vua người ta cho mình cái ân huệ, anh khỏi vào lòn ra cuối, anh khỏi lãnh cái nhiệm vụ công hầu để tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thế thì mình hạnh phúc quá rồi, mình còn vào lòn ra cuối trong đó, sao cho bằng riêng một biên thủy. Đấy, cho nên vấn đề là mình nói vậy nó đụng nhiều người lắm, người ta đâu có thích. Thành ra những cái điều của tôi nói là tôi nói có căn cứ kinh điển, còn chịu hay không chịu là các ngài, các vị. Chứ còn những điều tôi nói là phải nói rằng tôi nói có căn cứ, tôi không có ác cảm với bất cứ một thầy nào, một tăng ni nào, một Phật tử nào. Mà tôi nói là cốt để một là phụ chánh để xưởng dương chánh pháp, tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Hai là tồi tà, có nghĩa là chỉ rõ những cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan mà người Phật tử không nhận rõ, đi trên con đường đó là sai lầm, không có lợi ích cho cuộc đời tu tập của mình. Đó là lý tưởng của Diệu Nguyễn Thiền Sư là vậy, chứ không có dụng ý để kéo lôi kéo cái gì về cho mình để làm gì. Cho nên là nó có cái loại thơ thứ ba đó ha, là trung đạo thơ đó, là nó không có phụ chánh nhiều, nó không có gì xiển dương chánh pháp nhiều, bên mặt đúng, bên mặt chánh, nó cũng không có tồi tà nhiều, nó không đánh đổ nhiều, bên mặt sai trái quyết hoặc quan đường. Thì cái loại đó là gọi là cái loại thơ trung đạo. Thật ra thơ trung đạo gần giống như thơ mà những người không cảm tình với thơ gọi đó là ngâm phong dịnh nguyệt, hoặc là khóc mướn thương vai. À, ở đời này nó có cái vậy đó. Những nhà thơ, những nhà thi, văn sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ ta làm thơ cực muốn chết à, mà có những người mà ta không thích thơ đó. Khi mà ta đọc thơ rồi ta nói ở cái hạng người đó là cái hạng vinh, cái bằng là ngâm phong vịnh nguyệt, có nghĩa là ngâm vịnh, dựa vào gió, dựa vào trăng mà ngâm mà vịnh, ta gọi là ngâm phong vịnh nguyệt, nó mắng nhất kiểu vậy đó. Ca người làm thơ là ca người ngâm phong vịnh nguyệt, dựa vào gió, vào trăng mà ngâm mà vịnh. À, người ta không cảm tình người ta nói vậy đó. Rồi còn người khác người ta gọi là khóc mướn thương vai, bởi vì thơ nó có cái hồn thơ, nó có nhiều khi nó gần như khóc vậy đó. Thí dụ như Phan Thanh Giảng nói nãy đó, non nước tan tành hễ bởi đâu. Đấy, thương đấy, khóc đấy. Giàu giàu mây bạc cõi ngao châu, ba triều công can đôi hàng sơ. Sao chữ cương thường một gánh thâu. Đấy, đại đế là vậy đó, bây giờ khóc phương dân gia, đau khổ não nuột. Ai bắt ngày trong tinh nhãn văn cái sầm nam đêm chạnh tiếng quyên sầu buồn lắm. Ngâm phong dịnh nguyệt là vậy đó. Khóc muốn thương 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 vai là vậy đó. Người người ta không cảm tình người ta nói vậy à. À giờ là do cái lý lẽ như vậy thành ra là cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư nó có ba chương. Một là chương phủ chánh. À, cái kỳ này đó, khi mà tôi viết cái bài này rồi đó thì tôi mới sắp xếp lại, tôi mới chia ra thơ trong cái tập thơ đó 100 bài đó thành ra ba thứ thơ. Một là cái chương phủ chánh là để xuyển dương chánh pháp, hướng dẫn cách học đạo, hành đạo, hiểu đạo để tu, gọi là cái chương phụ chánh. À, chương phụ chánh là triển khai, là hướng dẫn cái cách học đạo, hành đạo để tu hành mong được chứng đạo. Đó bên đó nó gọi là phụ chánh. Rồi còn cái chương thứ hai gọi là cái chương tồi tà. Tồi tà là đánh đổ đấy, là đánh đổ, là đả phá. Đã phá cái gì? Đã phá những cái tư tưởng mê tín dị đoan, quyến hoặc, quan đường, gửi gắm tâm hồn ở chỗ mà không bao giờ có đáng gửi. Chẳng hạn như gửi gắm ở cực lạc phía mặt trời lặn, không phải. Chẳng hạn như gửi gắm là cái sợ hãi của mình là sợ diêm vương quỷ sứ ở trong lòng đất, không phải. Đó. À, chẳng hạn như là mình lại lục cầu nguyện văn sinh cho Phật từ bi hỷ xả là tha tội cho mình, không phải. Phật không có quyền tha tội. Cho nên là tôi đã nói một lần đó, gia đình Phật tử mà sáng tác một bản nhạc mà tôi là người đi dạy gia đình Phật tử rất là khá giỏi đây, mà tôi phát hiện ra cái câu nhạc một chữ hư thôi tôi cũng không chịu nữa mà. Tôi nói ví dụ, tôi nhắc lại là Phật tử nhớ liền à, cái bài sám hối đó. Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa, cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà tha tội cho con. Đời con buồn tham bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thánh thơi, vì con biết quay về thành tâm để quy y, và con xin hứa sẽ lỗi lầm bền tâm mà noi gương của Đức Thế Tôn. Đấy, các bạn nghe được lắm đó chứ. Nhưng mà một chữ là tôi nói là nếu mà anh không sửa là cái bài này bỏ đi chứ không phải của đạo Phật. Một chữ thôi. Hỏi chữ gì? Tôi nói đây. Cuối tên Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xa tội cho con. Cái chữ xả tội đó là không phải đạo Phật. Này, đối với tôi học Phật kiểu của tôi là khó vậy đó. Anh mà anh yêu cầu Phật Thích Ca xả tội anh đó là anh là cái thằng ngoại đạo rồi chứ không phải là đạo Phật. Phật Thích Ca không có quyền xả tội cho ai. Cũng như đứa nào mà có bắn giết Phật Thích Ca đi nữa, Phật Thích Ca cũng không có quyền bắt tội ai. Phật Thích Ca mà đi bắt tội người ta thì Phật Thích Ca là làm sao mà thành Phật được. Hay ai không theo mình, ai không quý mình, ai không cúng mình là mình bắt tội, rồi mình trị tội người ta nữa sao? Rồi còn ai mà cúng mình, ai lại mình thì mình xá tội cho họ. Vậy là mình là cái thứ gì chứ sao gọi là vô thượng bồ đề mà có cái hành động như vậy được. Cho nên là đối tôi là tôi học Phật chỉ vậy đó, một chữ vẫn không được. Thầy hiểu cái đàng hoàng. Anh nói vậy là anh không phải đệ tử Phật Thích Ca. Phật Thích Ca không làm cái nghề xả tội được. Phật Thích Ca không phải là một đấng bề trên. Phật Thích Ca không phải là một đấng siêu nhân siêu nhiên gì cả, mà là một con người, một con người có trí tuệ, cho nên không làm những điều sai trái. Vì không làm điều sai trái cho nên được giải thoát. Do từ có trí tuệ gọi là người giác ngộ, mà người giác ngộ không làm những điều sai trái cho nên không có cái sự phiền lụy đau thương nó tác hại đời sống của mình, gọi đó là giải thoát. Thế thì Phật Thích Ca là một con người mà Đức Phật dạy, đệ tử Phật cũng là một con người cũng phải giác ngộ chân lý để đừng làm những điều sai trái. Mà giác ngộ chân lý không làm điều sai trái thì đương nhiên là mình không có bị cái hậu quả đau thương do cái hành động sai trái của thân miệng ý của mình. Chứ Đức Phật không có quyền xả tội. Đấy, chỗ đó là chỗ khó đó. Khó mà dễ, dễ mà khó là vậy đó. Chứ nói tầm bị tầm mạ mà bắt người ta lại thí mộ người ta đâu có được. Tôi nghe bên Mỹ có những cái bà nghĩa là lớn tuổi rồi mà quý Phật quá mà đầu gối đau mà phải đi lại mỗi ngày mấy chục lại vậy đó. Rồi có người sinh sống có gai mà biểu ta lại sao được. Rồi ta lại không được thì chẳng lẽ là người đó không phải đệ tử Phật là không tu được hay sao? Cho nên không có được. Giải tầm bậy vậy đó là chết Phật tử tội nghiệp à. Tuy nhiên là tôi nói như vậy chứ cũng không phải là người nào cũng chịu nghe. Không nghe thôi không sao hết. Phật hồi xưa cũng vậy à. Nói chân lý thì nói vậy cho mà ai nghe không nghe thôi. Cho nên là cái vấn đề là thơ cũng không dễ gì ăn tiền đâu rồi nha. Có cảm tình thì họ ngâm thơ, họ nói hay, họ mua tập thơ của mình ha. Còn bằng không ngồi nhức cồm lưng vậy đó, đem in ra nhiều vậy rồi mà bán, họ mua, mà họ còn nói là cái phần thơ thi này đó chẳng qua là cái hạng người kêu bằng ngâm phong dịnh nguyệt là khóc mướn thương gia. Thì như Nguyễn Thiền Sư này làm thơ họ cũng nói vậy đó. Họ nói cũng ngâm phong dịnh nguyệt khóc mướn thương gia. Thì do vậy mà thơ của Như Nguyễn Thiền Sư này nó có ba chương. Một là chương phủ chánh, hai là chương tội tà, và ba là cái chương gọi là đối cảnh sanh tâm. Đối cảnh sanh tâm có nghĩa là mình nhìn thiên nhiên như thế nào, vũ trụ như thế nào, mây mưa nắng gió như thế nào, trăng treo đầu ngõ là pháo răng mặt thành như thế nào thì mình tả nó như thế ấy. Thì mình thấy gì mình tả thấy đó, gọi là tả cảnh hoặc là tả tên gì đại đế vậy. Thì cái loại đó nó không có tội tà mà nó cũng không có phụ trách. Mình thấy trời đẹp rồi nói trời đẹp, rồi có gió mát rồi nói gió mát, rồi thấy cái mồ quang rồi nói cái mồ quang đại đế vậy đó. Rồi thấy suối chảy nói suối reo, rồi đẹp kiểu nào đó thì mình tùy theo cảm hứng của mình mình ghi vô. Chứ nó không có tội tà, nó cũng không có phụ chánh. Tôi gọi đây là cái loại thơ trung đạo. Nói nghe như nhiều chuyện lòng vòng, nhưng rút lại là xin thưa với tất cả Phật tử gần xa, xin thưa với tất cả tăng ni trẻ thân mến, xin thưa tất cả đều là chơi hết. Đều là chơi hết. Xin đừng ai xem thật, vì xem đây là thật thì có bận lòng đó. Có bận lòng thương, có bận lòng ghét, có bận lòng phê phán phải quấy, có bận lòng khen chê hay dở, vân vân và vân vân. Hay nếu mình coi đây là thật là mình có bị bận lòng đó, mà kinh điển gọi là mình vướng vào tứ tướng. tướng ngã, tướng nhờn, tướng chúng sanh, tướng tội giả. Mình chấp mắt một tướng là nó có đủ tứ tướng. Cho nên là đọc cái thơ này đọc rồi chơi vậy thôi. Chứ coi đó là thật là có bận lòng đấy. Hãy mở toan cửa lòng thoáng mát mà xem, mà xem thiền thơ. Mà xem thì thiền thơ sẽ nở trước mắt bạn nhiều bông hoa hương sắc. Mở rộng lòng ra, rồi xem xét, rồi nghĩ ngợi, rồi tư duy một cách khách quan, thì cái thiền thơ này, cái tập thiền thơ này có thể nó làm cho các vị có những cái nhận thức cần thiết trên bước đường học đạo hành đạo, và có thể chứng đạo được nữa cơ. Đó là cái lời tiểu dẫn mà tôi vừa viết xong, như Nguyễn Thiền Sư viết tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, Cao Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt, ngày 24 tháng 7 năm 2008, nhằm ngày 22 tháng 6 năm Mậu Tý. Tức là tôi mới viết xong hồi hôm qua, đánh máy hồi hôm, bây giờ đây là 3 giờ rưỡi, là coi như tôi triển khai để gửi tới cúng dường cho các vị gần xa cũng như tăng ni trẻ, để mà hiểu được cái ý của cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Thì hôm nay tôi bổ sung cái bài này để vào trong cái tập thơ đó. Thì nếu mà các vị Phật tử gần xa ở trên cái mạng Internet á, mà muốn lấy cái tài liệu thơ này để chơi á, thì nên để thêm cái lời tiểu dẫn này, và đồng thời chia nó ra, chia thơ ra làm ba loại. Cái chương 1 gọi là chương phụ chánh, chương 2 là chương tồi tà, và chương 3 là chương đối cảnh sân tâm. Hiện giờ là ở tại Liễu Liễu Đường đó, tôi đã chia ra như vậy rồi. Thì nếu mà sau này các Phật tử hữu duyên đó mà có gặp được á, thì các vị sẽ có cái tập thơ mẫu mà tôi đã chia ra thành 3 chương rõ rệt rồi. Chừng đó mình muốn coi tồi tà thì mình lật ra cái chương tồi tà đó, mình coi là toàn là một loạt thơ tồi tà, đánh đổ Nguyễn Hoằng Quang Đường mê tín gì đó. Rồi mình muốn coi cái chương phụ chánh, muốn học giáo lý, thì mình dở cái chương phụ chánh đó, thì mình sẽ thấy cái cách hướng dẫn tu thiền như thế nào, tu chỉ như thế nào, tu quán như thế nào, và tu nên nghĩ lại cái gì và cái gì nên bỏ đi, đã để vậy. Và cái phần thứ ba đó gọi là cái chương ba đó là đối cảnh sinh tâm đó, tức là tả cảnh, tả trời, tả mây, tả sông, tả nước, tả tiếng chim kêu vượn hú, kể cả tả cái gò mã ở ngoài đồng, vân vân. Thì sau này các vị sẽ thấy được cái bài tiểu dẫn, rồi các vị sẽ được ở đây Như Nguyễn Thiền Sư ở tại Liễu Liễu Đường đó chia ra như vậy, rồi mới đóng lại thành cái tập. Thì nó có 3 chương rõ rệt như thế. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cái lời tiểu dẫn mà sau này các vị sẽ thấy nó ở trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Ngày hôm nay có bao nhiêu lời đó, gọi là gửi gắm các Phật tử gần xa, gửi gắm cho tăng ni trẻ. Và nếu không có gì trở ngại, chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới gọi là bài 1, bài 2, bài 3, vân vân và vân vân. Hết giờ, xin dừng ở đây. Chúc toàn thể chư liệt vị Phật tử gần xa tăng ni trẻ thân tâm thường an lạc, tinh tấn trên đường học đạo hành đạo của chúng ta. A Di Đà Phật. Thank you.